Thứ ba, sau Chủ nhật 19 thường niên, lời Chúa trong sách Đề Nghị Luật. Đề Nghị Luật chương 31 câu 1 đến câu 8. Khi ấy, ông Môsê đến nói những lời này với toàn thể Israel. Ông bảo họ: Hôm nay tôi đã được 120 tuổi, tôi không thể đi ra đi vào được nữa. Và Đức Chúa đã bảo tôi: Ngươi sẽ không được sang qua sông Giô-đan kia. Chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, sẽ dẫn đầu anh em sang qua sông. Ngươi sẽ tiêu diệt các dân tộc anh em sẽ gặp, để anh em chiếm đất của chúng. Chính ông Giô-sê sẽ dẫn đầu anh em sang qua sông, như Đức Chúa đã phán. Đức Chúa sẽ xử với chúng như đã xử với các vua người Emori là Sihon và Ốc, và với đất nước của chúng. Người đã tiêu diệt chúng. Đức Chúa sẽ trao các dân tộc ấy cho anh em, và anh em sẽ xử với chúng theo như tất cả mệnh lệnh tôi đã truyền cho anh em. Mạnh bạo lên, can đảm lên, đừng sợ, đừng run kiếp trước mặt chúng, vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi với anh em. Người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh em. Rồi ông Môsê gọi ông Giô-sê lại và nói với ông trước mặt toàn thể Israel: Mạnh bạo lên, can đảm lên, chính anh sẽ cùng với dân này vào đất Đức Chúa đã thề với cha ông họ rằng người sẽ ban cho họ. Chính anh sẽ cho họ hưởng đất ấy làm gia nghiệp. Chính Đức Chúa đi phía trước anh, chính người sẽ ở với anh. Người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh. Đừng sợ, đừng hại. Đó là lời Chúa.
Tôi có lòng Matthew chương 18 câu 1 đến câu 5, câu 10 và câu 12 đến hết câu 14. Khi ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến đặt giữa các ông và mẹ nói: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại và hoán cải như trẻ nhỏ này thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ mình coi mình như trẻ nhỏ này, người ấy là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng. Chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của chúng ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng tôn nhan cha thầy đứng ở trên trời. Anh em nghĩ sao? Có một người kia có 100 con chiên đi lạc mà ông lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc hay sao? Và nếu may ra tìm được thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên lạc đó hơn là 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đứng ở trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Đó là lời Chúa. Lúc đầu chúng ta thấy các môn đệ Đức Giêsu xem ra rất quảng đại và hết lòng với thầy Giêsu gọi mình là bỏ nghề, bỏ gia đình vợ con này, bỏ tài sản này để đi theo thầy Giêsu. Như vậy là quá quảng đại. Nhưng mà cứ theo dõi tâm tư của những người Đức Giêsu chọn trong suốt 3 năm các ông theo Đức Giêsu, lúc nào trong tâm hồn các ông cũng có một ông quan, đặc biệt là Việt Nam, người Âu Châu sang Việt Nam này, nhất là các cha Tây sang Việt Nam giảng đạo, đó là ở Việt Nam người nào cũng có ông quan hết. Và đặc biệt là ông linh mục nào mà được phong chức thì ông quan phải to nữa. Làm sao ai cũng mơ ước mình làm lớn. Và khi đã làm lớn rồi mà không có được Chúa huấn luyện thì chúng ta thấy thế nào? Rất ư là tồi tệ. Khi làm lớn rồi thì bao nhiêu vợ chả có, tài sản giàu bao nhiêu cũng không khó gì. Bỏ tài sản cũng nắm cái nhà của mình bán được, thí dụ được khá là được mấy tỷ thôi. Nhưng mà khi làm lớn thì trong xã hội này, trời ơi, tỷ đô đó quá thường. Thế thì tâm hồn các ông theo Chúa lúc nào cũng thắc mắc: Thưa thầy, ai trong chúng con là những kẻ sẽ được làm lớn trong nước thầy? Đấy, câu hỏi trong tin mừng hôm nay chúng ta vừa đọc thấy tâm tư các tông đồ hỏi Đức Giêsu như vậy. Thực ra một ý tưởng được làm lớn, tư bản chất nó không xấu đâu. Đó là một cái yếu tố kích thích mà Chúa cho chúng ta để chúng ta cố gắng vươn lên. Thế nên không có cái yếu tố đó, khó mà chúng ta tiến thân trong cuộc sống. Thí dụ như đi học thì cũng mong làm sao mình được cái điểm cao nhất ở trong lớp. Chứ còn cứ 6-7 năm được cái giữ chức đức bột em này thì cũng khá rồi. Mấy đứa đó phải được có bằng cấp cao, rồi có bằng cấp rồi để làm gì nữa, ra đời sẽ có địa vị, thì tự nhiên có cái đó thì chịu khoa học, đúng không? Thì tu cũng vậy, cũng mong ít nhất là được làm linh mục chứ. Và là linh mục, nếu mà được Roma lại gọi là mình thì cũng được đi, cho làm giám mục thích quá đi rồi. Tôi chỉ ước cao được mình trong một tháng thôi. Tôi chỉ ước cao là tháng thôi. Có nhiều việc tôi phải làm đâu. Đâu có được đâu. Mà nếu mà tôi mà được giáo đàn giáo hoàng một ngày thôi, cũng khao khát đấy. Thì biết đâu, tôi nghĩ có vậy thì mình cố gắng cũng được chứ. Cho nên tôi nhắc lại là ước mơ có một địa vị bản chất là tốt để người ta cố gắng vươn lên. Vì thế mà Phaolô nói với ông Timôthêu ở thứ nhất chương 3 câu 1: ai ước mơ được chức giám sự hay là liên trưởng, người đó ước mơ một điều tốt lành. Giám sự hay liên trưởng lúc đó là chức giám mục đấy. Như vậy là Phaolô nói với Timôthêu là ông này đã được chức giám mục rồi đó, nhiều người ta thèm lắm. Vậy ai ước mơ được giống như Timôthêu đều đệ của Phaolô là giám mục, thích lắm. Cho nên ông mới nói ai ước mơ được chức giám quản hay là niên trưởng cũng được ước mơ một điều tốt lành. Nhưng chúng ta hiểu rằng đối với Thiên Chúa, cái chức vụ mà Chúa ban cho mỗi người cũng là một ơn huệ, là một kho báu. Thì chúng ta phải dùng cái ơn huệ của Chúa để phục vụ thì mới đáng lãnh nhận ơn huệ từ tay Thiên Chúa. Chứ không phải lãnh nhận ơn huệ của Chúa nhất là có quyền chức cao cả thì dùng quyền chức để mà đè lên người khác, để mà dâng người khác, để mà bắt người khác phải phục vụ mình như một kẻ nô lệ, chắc chắn là sẽ bị án nặng đấy. Chúa bảo kẻ cho nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Cho nên nếu như vậy thì trong nhân loại này, này cái người mà bị Chúa đòi hỏi nhiều nhất đó là Giáo hoàng, đúng không? Rồi đến các hậu vi. Nếu Đức Giáo hoàng Chúa mà hiện ra ở nước Việt Nam này, Chúa hỏi ai ra đầu tiên Chúa đòi hỏi? Hồng Y Minh Mẫn chắc chắn đấy. Cả nước Việt Nam nó có ai Hồng Y đâu đấy. Hỏi xem người đội mũ như vậy, cầm gậy vậy, người phục vụ người ta hay là người cái cầm gậy này khèo cổ người ta mà đập người ta đây? Chúa sẽ hỏi đó, cũng nói thiệt đó. Đừng tự cầm cái gậy mà ngon đâu. Nên ông giám mục Augustine nói rằng làm nơi giám mục tôi rất là lo sợ, mà làm tôi nêu cái em tôi vui mừng mà. Giám mục là một danh hiệu nguy hiểm. Thế nếu là một danh hiệu sinh nhân cứu độ đấy, Augustine ý thức chức vụ giám mục của mình là một danh hiệu nguy hiểm. Chúa đòi hỏi nhiều lắm. Cho nên tôi nhắc lại là được chức vương cũng là một ơn huệ để phục vụ, chứ không phải lợi dụng cái ơn huệ đấy mà đập người khác, để mà vơ vét cái gì cho mình thủ cho để nhiều. Vậy thì được ơn huệ, được chức vụ phải là diễn tả khuôn mặt mục tử Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đóng vai trò một mục tử, người chân chiên, chân cừu, chân súc vật, nhưng mà Ngài là người cao cả nhất, là mẫu cho tất cả những người lãnh đạo. Để làm gì? Để đi tìm người ta, quy tụ người người ta về đường ngay đầu chính. Đặc biệt đối với những người thuộc về Chúa Kitô, cái liên hàng giáo sĩ, thì phải quy tu người ta càng nhiều càng tốt vào hội thánh của Ngài. Cho nên tin mừng chúng ta vừa nghe Đức Giêsu nói như sao, một người kia 100 con chiên mà ông lạc mất một con, ông để 99 con trên núi, ông đi tìm con nào, con lạc nào? Núi là gì? Núi là hội thánh. Con một con lạc chưa ở trên núi có nghĩa là trong nhân loại này nếu còn một người chưa vào hội thánh thì Chúa Giêsu rất thổn thức, vì ý muốn của Ngài là cứu con người, tất cả loài người được cứu độ phải ở trong hội thánh. Nên cái hình ảnh đó mà tin mừng Chúa Giêsu Matthew ghi là ông chủ có 99 con để trên núi đi tìm con lạc là như vậy đấy. Một người nào chưa thuộc về Công giáo, chưa thuộc giáo hội phải là nổi lên cái tâm hồn thốn thức của các phục tử, nhất là Đức Giáo Hoàng, Hồng Y hay Giám Mục, Linh Mục, phải là như vậy. Nhưng chúng ta đọc cái chi tiết này ở trong Luca thì ông phải viết lấy khác, là người kia có 100 con chiên thì 99 con chưa làm, ông ấy để 99 con ấy ở trong hoang địa và ông đi tìm một con lạc. Nó khác nhau như vậy làm sao? Tại vì tin mừng Matthew nói là 99 con chiên núi là tin mừng này viết về của thánh, cho nên ông ấy nói là núi là của thánh, 99 con chiên núi. Còn tin mừng của Luca ông viết cho người Hy Lạp, không phải là người Do Thái, thì người Do Thái không có ý niệm về núi mà họ có ý niệm về sa mạc, mà sa mạc là nơi đầy sự dữ, không có sự sống, chỉ có sự chết, nhiều sự dữ rất nguy hiểm. Cho nên ông chủ ông ấy để 99 con nơi sa mạc có nghĩa là dù người ta có thuộc về Chúa chăng nữa, người ta cũng còn ở trong một cái tình trạng rất là nguy hiểm. Phêrô bảo ma quỷ nó như là sư tử, nó rảo quanh tìm mồi cắn xé mà nguy như vậy này. Nhưng mà chúng vẫn đi tìm một người nào chưa thuộc về hội thánh, đi tìm con chiên lạc để đưa về một ràng. Đó là cái hình ảnh mang tính thách đố ở nơi hàng giáo sĩ được cái chức vụ cao cả nhất. Không biết các linh mục khác thì thế nào, nhưng tôi rất tạ ơn Chúa. Thật sự bản thân tôi không có gì mà xứng đáng để làm linh mục. Họ hàng tôi cũng chẳng có gì xứng đáng. Nhưng mà Chúa cho tôi được làm linh mục, tôi vô cùng tạ ơn Chúa. Đời tôi ai cũng biết bao nhiêu sóng gió, nhưng chưa bao giờ tôi hối hận là tôi đã làm linh mục. Không bao giờ, mà luôn luôn biết ơn Chúa. Và tôi cảm thấy tôi được làm linh mục và được giảng lời Chúa, tôi vô cùng hạnh phúc, thích lắm. Tôi dám nói là ở đời này chưa chắc ai hạnh phúc bằng tôi. Tôi rất tự hào như vậy. Chỉ vì tôi, nhất là từ 2 năm nay, được tự do giảng lời Chúa một cách thoải mái, không có ai bịt miệng mình nữa. Bao mấy năm khi giảng có người bịt miệng, nhưng không ai bịt miệng tôi được nữa. Mà ông chẳng ai trách tôi nữa. Bởi vì khi giảng ở nhà thờ còn có người khó chịu vì giảng lâu, và bây giờ giảng ở trên mạng ai không thích có anh mở đâu, chẳng phiền ai ấy. Và tôi được nói thoải mái tất cả những gì tôi muốn nói, hạnh phúc nhất, thật sự. Tôi sẽ nói là bây giờ họ khỏi cái ông lãnh đạo cao cấp nhất ở Việt Nam này, ông có thể nói mỗi ngày ông nói với dân tộc Việt Nam được 1 tiếng mà người ta lắng nghe không? Thôi mỗi ngày tôi nói 1 tiếng để mở website có cả ngàn người nghe, tôi hạnh phúc chứ. Thế thực ra cái chức vụ Chúa cho mình để phục vụ tin mừng rất là hạnh phúc, để quy tụ người ta về với Chúa.
Và Chúa nói là nếu để con chiên lạc nó mất ấy, thì có thể rất là tổn thương đến cái lợi tức của ông chủ. Con lạc nó trở về, nó còn làm cho ông chủ lợi hơn, vui hơn 99 con không lạc. Câu này hơi lạ. Xét về kinh tế thật là vô lý. Không ai ngu gì có 100 con chiên mà để 99 con ở nơi sa mạc theo Luca đó, mà đi tìm con lạc. Đi tìm con lạc không thấy, vì 99 con kia nó đã bắt mất rồi sao? Ngu gì vậy? Phải không? Giả thử là nói 99 con có cái chuồng là chắc chắn nhốt vào đó, rồi có người canh giữ đi tìm con lạc thì còn an tâm. Nên 99 con ở giữa sa mạc hay nơi trên đỉnh núi đi mà đi tìm con lạc, đi tìm không thấy về mất cả 99 con. Không ai ngu đần như vậy cả. Thôi mất một con 99 con này rồi nó đẻ ra thiếu gì. Thế mà ở đây tin mừng cái sự đó là cái ông chủ này, ông ấy tìm con lạc và ông hy vọng nó về, nó làm cho ông ấy vui hơn là 99 con kia. Muốn hiểu cái này không có cách nào mà hiểu cho nó chính xác bằng đời sống của Phaolô trở về. Thế chứ Phaolô là một loại chiết lạc. Ông tôn thờ Thiên Chúa, cái lạc của ông là gì? Lạc của ông là nghĩ rằng cứ giữ luật Môi-se là tuyệt vời, cứ giữ luật Môi-se là công chính rồi. Cho nên ai mà không giữ luật Môi-se như ông là ông ấy ra sức để triệt hạ. Đấy chúng ta đọc ở sách Đồ Có 1:9 nhé. Ông đánh trách của các thượng tế ở Jerusalem, ông hầm ngừ thở mù sân ký, phóng về Đa-mát, bắt được tất cả những ai theo đạo Giê-xu là xiềng xích chói lại đưa về Jerusalem để mà trừng trị. Ghê lắm. Đấy, cái lạc đạo đó, cái con chiên lạc đó, anh đâu có thờ Thiên Chúa đấy chứ. Và làm như vậy là để bảo vệ uy danh Chúa đấy. Vì ông nghĩ rằng luật cho ban qua Môi-se tuyệt vời mà đứa nào dám làm khác thì là ông không chịu nổi. Ông làm vậy là với thiện ý ông bảo vệ uy danh Chúa, nhưng mà lại trở thành cái sát nhân. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói có những người tưởng là giết người khác và lại nghĩ là mình tôn vinh Thiên Chúa là ông này. Thế Chúa thấy ông này có cái lòng thành ít là muốn bảo vệ uy danh Chúa, cho nên Chúa trọng ông này. Chàng đang đi trên đường sông về Đà Mắt, Chúa một luồng ánh sáng chiếu vào ông và ông té xuống đất. Con tiếng nói sao đồ, tại sao ngươi bắt ta? Ông nói bắt ta đâu? Ai nói ta là Giê-xu ngươi đã bắt? Ông đâu có bắt Giê-xu đâu. Ông thua Giê-xu có 6 tuổi à? Trong cuối cùng người ta lên án Đức Giê-xu không thấy bóng dáng của Phaolô. Vậy mà bây giờ Chúa lại bảo rằng ngươi đi bắt ta là Giê-xu. Ông hiểu rằng bắt những người Công giáo là bắt Giê-xu. Nghe chưa? Cho nên đúng đến người Công giáo là đúng đến Giê-xu để chết. Ông ấy nhận ra mình sai. Vậy thì chỉ theo giáo lý của Giê-xu mà các tông đồ, các môn đệ Giê-xu dạy mới là đúng đường, chứ còn cứ theo luật Môi-se là lạc đạo mất. Ông ấy trở về ông thấy để học giáo lý với những cái bậc mà không đáng, là học trò của ông ta rất là giỏi. Nhưng chứ còn những ông Giacôbê, ông Gioan, ông Phêrô là dân tuyển trại thì được sách cặp cho Phaolô cũng chỉ xứng đáng. Vậy mà ông phải học giáo lý với những người này. Thế rồi sao? Ông trở thành người loan báo tin mừng cho cả thế giới này rất là nhiệt tình. Và ông khoe với giáo đoàn Corinto ở thứ 2:11 câu 5 là tôi không xứng đáng làm môn đệ vì tôi đã bách hại hội thánh, tôi là đứa con sinh non để muộn, nhưng mà Chúa đã ban ơn cho tôi, việc của tôi làm không thua các tông đồ thượng đẳng. Oai chứ. Và ông nói với giáo đoàn Galat ở chương 1 cũng như chương 2, ông nói rằng Chúa chọn các tông đồ thượng đẳng chỉ lo cho Do Thái, chỉ giảng chưa tin mừng cho của Do Thái, còn Chúa dành riêng tôi để giảng cho tất cả thế giới này, cho dân ngoại. Hãnh diện lắm. đó. Cho nên chính cái con lạc này đó, là Phaolô đó, quả thực khi trở về làm cho chủ vui hơn 99 con kia không lạc, tức là vui hơn các tông đồ Chúa Giêsu chọn mẹ người đó. Cho nên cái chính con người Phaolô trở về minh hòa cho lời Chúa Giêsu nói đó, là một con chim lạc trở về làm cho ông Chúa vui, như ngài nói là cả tầng trời vui mừng khi một người được trở về với Chúa để được cứu độ như vậy. Và Phaolô đã trở thành như cái mẫu người cho tất cả mọi người trở về thánh. Như ông kia hân hoan hãnh diện tự hào trong Chúa mà nói, đọc nghe 1 Timôthêu 1:15-18. Ông tôi đây kia đọc rồi, anh đây đọc sách kìa, đọc kinh nhỉ, chuyện này có vẻ sang hoa vậy. Đọc đi, đọc cái đọc kinh rồi. Đọc cái này, 1 Timôthêu 1:15.
Đức Giêsu đã đến trần gian để cứu những người tội lỗi, trong số đó tôi là người thứ nhất.
À đúng rồi, anh phải là người thứ nhất nhé. Rồi dám nói không? Trong số những người trở về, tôi là người number one ha. Mình có number 10. Hơi bị đó. Phaolô trở thành cái mẫu số 1 cho tất cả những người trở về. Trở về là làm vinh danh Chúa, tâm cơ như Phaolô mới thực sự là trở về. Hay, rất là tuyệt vời. Và cũng vì vậy mà ông ấy mời gọi các tín hữu qua thư ông viết cho giáo đoàn Corinto, Corinto 9:11:1, anh em hãy bắt chước tôi như tôi đối với Chúa Kitô. Ông đối với Chúa Kitô tuyệt vời như vậy. Vậy thì trở lại vấn đề, chúng ta muốn được làm lớn trong Thiên Chúa tầm cỡ như Phaolô, được mọi người kính trọng, làm vinh hiển Chúa nhất, thì Chúa muốn chúng ta qua các bài đọc hôm nay, một người phải sống có nhân bản và can đảm sống lời Thiên Chúa. Hai cái điều đó, càng làm lớn thì càng phải tỏ ra mình là người có nhân bản. Cho nên sẽ chắc mọi người vẫn để đi sự lễ với trai cái cuốn nhân bản mà cho viết ấy, đừng có coi thường nhé. Cha dám tự hào là nếu chúng con đọc kỹ cái cuốn nhật bản cho biết và đem thực hành đáng phải thay lắm đó. Cha không phải thú nhận cha biết mà có những điều cha cũng chưa thực hành được, nhưng mà thì ít nhất là biết vậy mình sám hối, biết mình chưa thực hành được thì mình sám hối, nhưng phải cố gắng thực hành sống một cuốn nhật bản, nhất là càng làm lớn càng tỏ ra một người có nhật bản. Những người tầm thường thiếu nhân bản người ta không chấp được, nhưng mà cỡ như Hồng Y giám mục mà có một cái cung cách tỏ ra thiếu nhân bản người ta khinh rẻ lắm, người ta chửi thầm trong bụng, người ta oán lắm. Giáo dân con nít thiếu nhân bản người ta tha, nhưng mà tầm cỡ có mũ gậy mà thiếu nhân bản thì tôi tin chắc là bị phạt nặng đấy. Trong sách Malachi chương 3 có câu này, những kẻ như vậy ta sẽ lấy phân ta phải vào nó, ghê quá, nó ở giữa tay dân đấy, ta sẽ chặt cái tay đó, ghê chứ. Đọc Malachi chương 3 đừng tưởng đấy, lấy phân vãi mặt nó giữa tay dân đấy, ta lấy ta chặt đứt cái tay đó. Đừng tưởng là cứ có quyền muốn làm gì thì làm, nó phải có nhân bản. Thế thì nhân bản như thế nào? Trong tiết mục hôm nay, Chúa đưa một em bé đến đứng giữa các môn đệ, Matthew 18:4. Này, chúng con muốn làm lớn nè, chúng con hãy trở nên bé nhỏ như em bé này đấy, trở nên kẻ hèn hạ bé nhỏ như em bé đang đứng trước mặt thầy. Tại sao Chúa Giêsu lấy cái ảnh em bé để nói với tín đồ và xét mình. Ở sách kê mê chương 2 câu 4 tay thuộc rồi. Ta trách ngươi một điều là ngươi đã bỏ lòng mến thuở ban đầu. Ngươi hãy lo nhớ lại và làm những việc như thuở ban đầu. Thuở ban đầu là chúng ta còn là con nít, rất dễ thương, đúng không? Ai ta cũng quý. Tức là khi mới được 7-8 tháng, 1 tuổi, đúng không? Ai ta chân ta cũng bồng, cũng bế, cũng hôn, cũng hít, đúng không? Chuyển hết tay này, hết tay kia. Thế mà bây giờ mình lớn trưởng thành rồi, hôi hôi, thấy nó giống như là cái cỏ, đúng không? Có không? Xem nó càng lớn càng bất dạy, đúng không? Nó nhỏ thì người ta quý lắm, ai ta cũng mến. Càng lớn người ta càng xa. Tại sao vậy? Sao cái thánh thiện, cái đạo đức, cái thánh thiện, cái hào quang chúng ban cho khi mình sinh ra ai cũng quý. Tại sao bây giờ mất rồi? Cho nên tôi nói thiệt, ở trong phòng tôi đây có bốn em bé, hình tôi chụp đấy, tôi thích nhìn đến em bé đó. Tôi thích nhìn mấy em bé hơn là nhìn một vị thánh. Tại sao? Tại vì mình coi xem ngày xưa mình giống cái bé này này được nhiều người mến lắm đó. Bây giờ người ta có mến nhiều, người ta có mến mình như ngày xưa bằng những bé này, chứ chưa nói là mình phải làm thánh nữa. Mình thua một em bé là phải đứng được rồi, thua đi từ em bé, anh mất đi cái sự thánh thiện tiếp dẫn mà chú ban cho của ban đầu. Đấy, xếp cái lời trên 2 câu 4 nói vậy. Nhớ lại đi, ngươi đã làm mất những cái gì tốt đẹp của ban đầu chú ban cho, là trẻ thơ. Chính như vậy mà chúng ta đọc kỹ ở trong kinh thánh có 5 cái đặc tính tốt của con nít. Chúng ta đọc ở trong Thánh Vị 131-130 câu 1 câu 3 này. Chúa đòi chúng ta sống bằng tình yêu đối với Chúa cũng như đối với mọi người. Đấy, đọc coi nhé. Thánh Vị 131-130. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Chỉ con nó trong tay mẹ thôi, nó đâu cần phải đòi sữa mày gì đâu. Mẹ biết là thích rồi, nó thích cái tình thương của mẹ đã phụ nó, mà nó cũng chỉ sống vào cái tình thương đó. Cho nên chúng ta cứ để ý trong thực tế, một em bé mà cha mẹ không sinh ra không nuôi nó, gửi nó vào nhà trẻ, trong nhà trẻ có thể là rất là tốt tiền, người cha cho ăn nhiều đồ chất bổ rất nhiều cao lương lắm, vẫn thua một em bé được nuôi ở trong gia đình dưới bàn tay mẹ đó. Bởi vì ở trong bàn tay mẹ thì mẹ đã nuôi bằng tình yêu, còn đứa nhà trẻ người ta nuôi vì đồng tiền người ta nuôi, chứ người ta không nuôi nó bằng tình yêu. Cho nên đứa bé đi nhà trẻ thua xa đứa bé ở trong gia đình được nuôi lớn lên. Cho nên thật cực chẳng đã, tôi khuyên những người làm cha làm mẹ cực chẳng đã mới nên gửi con ở nhà trẻ. Còn thà rằng bây giờ hy sinh thì chồng làm việc đi cày vậy để vợ ở nhà lo nuôi con, giáo dục con rất là tốt. Nhưng đi kiếm tiền, cả hai vợ chồng đi kiếm tiền nuôi con, đưa có tiền nuôi con nhà trẻ mà nó lên nó không tốt thì tiền để làm cái gì? Cho nên rõ ràng một em bé được phát triển về một phương diện đều đặn, cả cơ thể, cả trí tuệ, cả tính tình tốt đấy, không phải nó được nuôi bằng của vật chất cao hơn mỹ vị đâu, mà là nó sống bằng tình yêu quan trọng. Đó là đặc tính thứ nhất của con nít. Thứ hai là con nít luôn luôn sống lệ thuộc vào những người nuôi nấng nó, có trách nhiệm với nó. Hay có lối nói như vậy ở trong thư Galat ở chương 4. Trong gia đình con cái tuy được cha mẹ quý trọng, được quý mến, những gì cha mẹ sắm sửa trong gia đình là để cho con, nhưng mà con cái con nhỏ nó muốn dùng cái gì phải hỏi ý kiến cha mẹ. Chúng ta cứ tưởng nghĩ như trường một người mẹ đi chợ về để cầm cái giỏ trong đó có bánh, nó biết được mẹ nó thương nó chạy lên nó vồ bánh ra thì nó sẽ mất dạy. Nó biết được mẹ mua bánh về cho nó thật, nhưng mà xin phép phải mẹ cho mới được bánh. Bánh trong tủ và trong tủ lạnh cũng vậy, đồ ăn cũng phải xin phép, xin phép bố, xin phép mẹ có được ăn không? Phải nói thì điều đó có sắp dụng. Cho những cái nước mà nó biết trộm giật hoặc là nó cứ qua mặt, nó lấy làm riêng, nó dùng riêng, hư không có cái gì nó phải hỏi. Điều đó là điều giáo dục đó, điều đó phải sống rất là tốt. Cái cha mẹ cũng nên chiều nó là nó tự do, nó muốn làm gì nó hư hết. Hay không đâu, lấy cái cảnh đó để nói với chúng ta là chúng ta là con của Thiên Chúa, thì chúng ta nhất cử nhất động từ suy nghĩ, lời nói, việc làm phải rập theo ý muốn của Chúa. Nói một cách cụ thể là do lời Chúa hướng dẫn, tư tưởng, lời nói, việc làm của mình lệ thuộc. Cho nên ông Thánh Phaolô ông mới thích sống cái tinh thần lệ thuộc này. Ông hay ca cái bài gì không? Đố không biết ông Thánh Phaolô ca cái bài gì rất là tình tứ. Đố biết trái tim ngục tù, Phaolô ca trái tim ngục tù, tôi ca vừa định ngục tù gì? Thông tin nào đọc episode 4 câu 1 có rõ ràng địa chỉ nhé. Trái tim ngục tù mà ngục tù trong tình yêu của Chúa. Và bây giờ các cô các cậu lấy cái câu đó để chế ra là ngục tù trong cái đứa mà vợ mình biết rồi, tự nhiên đâu rước về làm nô lệ chẳng biết đấy. Phaolô trái tim ngục tù, tôi là tù nhân trong Chúa. Cái này không phải là cướp đi mất cái tự do của mình, nhưng mà trong lĩnh vực tình yêu thì người ta lại thích lệ thuộc vào nhau, đúng không? Trên Phaolô sống bằng tình yêu với Chúa cho ông lệ thuộc hoàn toàn. Ông bảo tôi là tù nhân trong Chúa. Mà chúng ta cứ tưởng nghĩ một cái anh cai tù ấy, ai mà bị tù muốn đi vệ sinh, muốn ăn, muốn rửa mặt, muốn tắm, muốn viết bách ấy, phải do anh cai tù cho phép. Chứ không phải hễ muốn điều tốt là được tự do làm đâu, mà phải có phép của cai tù. Cũng vậy, người thuộc về Chúa vậy, không phải cứ muốn được, cứ nghĩ để ở điều đó tốt, mà mình cứ sống rồi mình làm, hỏi ý kiến Chúa xem Chúa có cho phép không. Đấy, đọc xét vào công vụ chương 6, các công đồ làm điều tốt, góp tiền dân dân cũng được chia từ là tốt. Sai, người xấu trộm cho cũng là tội tù. Chúa bảo cũng được, bỏ đi trao cho phó tế. Còn các công đồ trở về nhiệm vụ chính là cầu nguyện và giảng lời, chứ phải mọi điều tốt để tôi cứ cũng vậy tôi làm đâu. Tù nhân là vậy, tại sao người phải chỉ cho biết Chúa vậy? Nhưng mà Chúa khác vì cai tù là vì xem Chúa biết cái điều là tốt. Khi mà chúng ta làm được tốt, Chúa lại ủng hộ thêm, Chúa làm cho thêm. Chứ khác với ông cai tù ở xã hội, nó không bao giờ giúp người bị tù hết. Đây, Phaolô muốn sống lệ thuộc đấy, với tinh thần mà Phaolô nói ở Galat chương 4, câu 1 đến câu 4. Đây, rất là tinh thần lệ thuộc của trẻ thơ. Cái đặc tính thứ ba là khi còn trẻ không có đòi hỏi người khác phải tôn kính mình, đúng không? Không có đòi hỏi. Trẻ con có bao giờ nó đòi người lớn phải tôn kính nó đâu. Cụ thể nhất là chúng ta thấy khi có tiệc tiệc tùng, người ta để ý mời các bậc vị vào đến cái bàn danh dự, chứ bao giờ người ta để ý mời con nít đâu. Con nít nó ngồi đâu cũng được, chứ ai phải lo mà tiếp đó. Vì vậy mà Matthew chương 14 câu 21 nói là khi Chúa cho ăn no nê ngàn chiếc bay con cá thì nói là không kể đàn bà con nít. Có nghĩa là sao? Kể những người có kỳ tư thôi. Bữa ăn người ta cũng kể đàn bà con nít. Nó nên nó là một hình ảnh nói là trẻ con không đòi buộc người ta phải tôn vinh mình. Mình không phải, mình là người của Thiên Chúa, người phục vụ trong Đức Thiên Chúa, mình cứ phục vụ, không đòi buộc người ta phải tôn kính mình là ông này ông kia. Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa mà Ngài tự trở nên nô lệ, mà Ngài không làm mất đi cái danh dự là Thiên Chúa của Ngài. Khi Ngài trở thành nô lệ thì Ngài càng lộ ra Ngài là Thiên Chúa. Ông Phêrô nói là: Thầy ơi, Thầy là Thầy của con, Thầy là Chúa, tại sao Thầy lại đỡ chết? Đó, khi Ngài bị xuống đâu có làm mất cái uy danh của mình đâu, Ngài còn được tôn vinh nữa. Quên mình đi, chứ không đi tìm vinh quang cho mình thì lại được tôn vinh. Chính vì vậy mà Thánh Francisco Xavier dựa vào cái bài ca về Đức Kitô chịu tử nạn là phục sinh vinh quang ở Philip chương 2 câu 6 câu 1. Thánh Francisco nói gì? Chính lúc quên mình lại là lúc gặp lại bản thân. Cái đặc tính thứ tư là trẻ con không có ác tâm gì cả hết. Phaolô nói như vậy ở 1 Corinto chương 14 câu 20, đọc cho nghe này. Nào, 1 Corinto chương 14 câu 20 nói gì các anh cha?
1 Corinto chương 14 câu 20 có gìn giữ bất hại như con nít
thơ. Đọc to nữa là để chơi thì hát con.
1 Corinto chương 14 câu 20 có gìn giữ bất hại như con nít
thơ. Đọc nữa.
1 Corinto chương 14 câu 20 có gìn giữ bất hại như con nít thơ.
Đọc nữa chứ.
1 Corinto chương 14 câu 20 có gìn giữ bất hại như con nít thơ.
To mà chậm lại thì được rồi. Một Corinto nào?
Một Corinto chương 14 câu 20 có giận dữ bất hà thì như con nít thơ.
Chưa nào thì cũng bây giờ lời Chúa lớn nhé. Chạy mà chưa nào mà đây chuyên môn lớp 1 làm chủ lớp 1 năm 7 năm. Vậy mà thuộc lời Chúa là lời giỏi. Có thể khác. Đó. Phaolô đã có giận dữ bất hòa như con nít. Có thể con nít đã chơi với nhau. Thế nào nó có chuyện đụng chạm, nó bất hòa, nó khóc lóc. Thì nó giải quyết bằng cách nào? Nó đi chạy cáo ông, cáo bà, cáo người trên. Sao nó lại đi chơi với nhau không? Có phải thôi, phải xong rồi. Giải quyết vấn đề là đi cáo, đi mách ông, mách bà, mách cha, mách mày. Xong rồi, nó lại chơi với nhau. Còn người lớn thì sao? Bất hòa thì sao? Vô biệt. Miệng thì cười cười, tay mắt ấy. Nhưng mà trong lòng đi tìm vũ kế mà đấy. Cho nên Phaolô bảo có giận nhau, có bất hòa, bắt chước Christ. Tôi thích cái tư tưởng này. Tôi vẫn khuyên các đôi vợ chồng lúc nào giận nhau cãi nhau xong rồi đặt cái câu này đây là thằng chồng lấy xe chở vợ đi ra tiệm bật phòng, hai đứa cười tí toe đấy thôi. Thế còn cứ để trong lòng mà giận nhau thủ oán chẳng đi đâu cả. Đấy, có giận dữ bất hòa thì như con nít thôi. Hoặc là như Phaolô nói với giáo đoàn Ê-phê-sô chương 4 câu 26, kinh tôi thứ tư nào chúng ta cũng đọc cái lời thế này. Ai đọc cái này nào? 4:26 nào, đọc bằng lâu nào, đọc bài nào, đọc hai chớ đọc kia bên này, đọc bài, đọc con ngựa này, đọc bài Ê-phê-sô 4:26 đọc, đọc đi. Anh em có giận, có đáng giận thì sao cho đừng mắc tội, chớ để cơn giận, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận chưa tan. Thứ thứ nào đọc không? Anh em có giận thì sao cho đừng mắc tội, chớ có nóng giận sao cho đừng mắc tội, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận chưa tan. Câu nói đó có nghĩa là gì? Như vậy có nghĩa là Phaolô bảo rằng có giận nhau thì ban ngày thôi, cãi nhau, còn ban đêm thì quên đi để ngủ. Phải không? Đúng không? Phaolô nói phải không? Ông nghĩ ông nói vậy gì? Không phải. Mà ông nói là chớ để mặt trời lặn mà cơn giận chưa tan, là ông nhắc nhớ cho chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu trong ngày thứ sáu thần thánh trên đời quân chúng ta. Lúc 3 giờ chiều Ngài bị treo trên thập giá, lúc đó mặt trời cũng còn đó, mặt trời lặn rồi. Nhưng mà lúc đó Ngài làm gì? Ngài không rủa ai, Ngài không
xin Chúa Cha giết ai, mà chính lúc đó Ngài cầu nguyện với Chúa Cha nha: Cha ơi, chúng lần xin Cha tha cho chúng. Đó, chúng ta đọc ở Matthew chương 27 câu 45 và Luca 23:34 là lúc mặt trời lại ở ngày thứ sáu tuần thánh, là cao điểm của sự bất hòa của ba chúa kẻ ác đổ dồn treo Ngài trên thập giá. Chính lúc đó Ngài cầu nguyện cho người ta. Cho nên cái câu mà để nói là chớ để mặt trời lặn mà cơn giận chưa tan, thì khi nào giận dữ cứ nhớ đến Chúa Giêsu. Ngài đã có lòng nhân ái với kẻ hèn như nào thì chúng ta phải bắt chước Ngài, với chúng ta giống Ngài. Rồi sau cùng trẻ con hay là tuổi trẻ, tuổi nhẹ, tuổi trẻ có một cái đặc tính là nó thăng tiến tri thức của nó vươn đến trưởng thành. Thánh Phaolô nói như vậy trong bài các bác ái, một Cô Tô chương 13 câu 11 đọc anh. Khi tôi còn nhỏ, tôi nói năng như trẻ nhỏ, tôi hiểu biết như trẻ nhỏ, tôi suy nghĩ như trẻ nhỏ. Nhưng khi tôi thành người lớn thì tôi phải loại những gì là trẻ nhỏ. Ta để ý nhé, ông nói này: khi tôi còn nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ này, rồi hiểu như trẻ nhỏ này, để suy nghĩ như trẻ nhỏ này. Trẻ con nó nói, nó hiểu, nói, hiểu, suy nghĩ. Vậy thì khi tôi thành người lớn, tôi loại bỏ những gì trẻ nhỏ, tức là ngược lại. Để nghĩ này, suy nghĩ này, hiểu, rồi mới mới nói đến là người lớn. Thế tôi đọc lại câu Phaolô nói: khi tôi còn nhỏ, tôi nói năng như trẻ nhỏ, tôi hiểu biết như trẻ nhỏ, tôi suy nghĩ như trẻ nhỏ. Lớn lên tôi phải loại, tức là người lớn, người trưởng thành thì phải nghĩ đã, hiểu đã, rồi mới nói năng. Chứ không hiểu cái gì ra tòa giảng chửi người ta bốn lễ là lừa đảo, không vậy chứ. Nhân bản được không? Suy nghĩ đi, tìm hiểu chưa? Chửi người ta vậy không thế. Có phải là con nít không? Con nít thì sao lại chào? Con nít sao làm trái sầu? Đó, thao luôn nói điều đó. Cho nên những cái đặc tính, năm cái đặc tính tốt của trẻ em tôi vừa gợi lại, lấy từ ở trong Kinh Thánh ấy, để nó, và Chúa Giêsu muốn lấy hình ảnh trẻ nhỏ để chúng ta gợi lại cái đức tính, cái đặc tính của trẻ nhỏ mà sống có nhân bản, để không gây cớ vấp phạm cho một người đã thuộc về Chúa, làm cho bất đức tin, làm cho bỏ Chúa. Vì thế trong Tin Mừng nay chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu nói ở Matthew chương 18 câu 10: các ngươi hãy coi chừng, đừng kinh dễ một em bé nào trong những em bé đây, vì thầy bảo thật, thiên thần của các em hằng chiêm ngưỡng Cha ta trên trời. Đấy, vì con người đến để cứu những gì đã hư mất. Chúng ta hiểu là đừng coi chừng, đừng làm cớ cho những kẻ bé nhỏ thuộc về Chúa mất đức tin. Kẻ bé nhỏ đây không phải là con nít, mà kẻ bé nhỏ đây là người công giáo, người đã được Chúa Kitô cứu độ. Thế thuật ngữ kẻ bé nhỏ đặc biệt trong Thư Gioan luôn luôn ám chỉ về người công giáo, người thuộc về Hội Thánh. Chúng ta đọc các thư của Thánh Gioan đi rõ cái địa chỉ này ngay ở chương 2 của thứ nhất, là tới 5 cái lần ông cứ lặp đi đọc lại là với các con thơ bé, để nói về những người đã được Chúa Kitô mua bằng giá máu của Ngài thì đừng sống thiếu nhân bản, nhất là những người có địa vị trong xã hội, đặc biệt trong xã hội, sống thiếu nhân bản làm cho những người đã thuộc về Chúa mất đức tin. Tôi nặng lắm. Đó là cái điểm tôi muốn chia sẻ. Muốn làm lớn phải sống có nhân bản. Thứ hai, muốn làm lớn thì phải can đảm thực hành lời Chúa.
để hiểu được bài đọc chúng ta vừa nghe ở trong sách Đinh Dư Luật chương 31 đó, thì chúng ta nhớ cái nguyên tắc đọc Thánh Kinh ở Biên Trích và cả chương 16. Giá trị cứu ước được thể hiện trong Tân Ước, giá trị Tân Ước đã tiềm ẩn trong Cựu Ước. Cho nên sách Đinh Dư Luật chương 31 bài đọc chúng ta mới nghe từ câu 1 đến câu 6 có ghi thế này: ông Môsê đã 120 tuổi rồi, ông đi lại khó khăn lắm rồi, ông biết rằng sắp về chầu Chúa rồi, không còn ở trần gian nữa, và ông biết ông không được cái phúc vào đất hứa. Ông bảo ông không qua sông Giô-đan đang được, mà ông bảo tôi thì sắp chết rồi, việc mà dẫn đưa những em vào đất hứa thì Chúa sẽ định điều thôi. Tuy nhiên ông gọi ông Joshua là môn đệ của ông, mà cái công việc mà dẫn dân vào đất hứa thì tôi sẽ giao cho Joshua, đồ đệ của tôi. Thế nhưng mà Joshua muốn làm được công việc này đạt kết quả thì ông Môsê đã dặn dò rất kỹ người đồ đệ của mình: mạnh bạo lên, can đảm lên, đừng sợ, đừng run khiếp trước mặt chúng, vì Chúa ở cùng anh, bất cứ anh đi đâu cũng có Chúa ở cùng. Ông phụ Môsê dặn người đồ đệ của mình để dẫn dân vào nước thì phải can đảm, nó có thể đưa dân vào đất chúa nước. Cái điều đó chúng ta thấy nó được thể hiện ở trong Tân Ước. Và lúc nào Đức Giêsu cũng vậy, Ngài cũng phục vụ tận tình đến cuối đời, mà xem ra Ngài chưa đưa ai vào hội thánh mà Ngài muốn thiết lập chưa, thì Ngài cũng trao cái công việc ấy cho môn đệ của Ngài. Và Ngài cũng dặn y như ông Môsê cũng dặn Giô-sô-a mẹ ở mắt Gioan chương 16 của 33, Ngài nói: anh em đừng có sợ, thầy đã thắng thế gian. Đừng có sợ, can đảm lên, thầy thắng thế gian. Các ông phải có cái lòng can đảm, đừng sợ hãi, vì tin được thầy thắng thế gian thì Đức Giêsu mới tín nhiệm sai các ông dẫn người ta vào thánh, như Ngài nói cho con đi khắp thế gian tập họp môn đệ cho thầy, đưa người ta vào thánh bằng hai việc: ban phép tẩy cho họ và dạy họ những lời thầy truyền dạy chúng con. Matthew chương 28 câu 19 và câu 20 này. Thế là để cho các tông đồ, những người của Chúa làm nhiệm vụ này, quy tụ người ta về cho Chúa, thì các tông đồ phải là cái người mẫu mực thực hành lời Chúa. Cái việc mẫu mực thực hành lời Chúa cũng đã được tin báo trước qua ngôn sứ Ezekiel ở chương 2 câu 8 đến chương 3 câu 4. Ezekiel được Chúa cho thi kiến như thế này: Chúa bảo rằng, này Ezekiel, ta sai ngươi đến nói với dân phản loạn. Chứ mà trước khi ngươi đến nói với dân phản loạn thì ngươi hãy mở miệng to ra: này cuốn sách ta mở này, mở sẵn rồi, cuốn sách này viết đằng trước, viết đằng sau này, ngươi nuốt hết cuốn sách vào bụng, ăn đi. Và ông John Ezekiel đã vâng lời Chúa, nuốt hết cuốn sách vào bụng. Ông nói: miệng tôi ngọt ngào như mật ong. Ezekiel được nuốt cuốn sách vào bụng thì miệng nói ngọt ngào. Có nghĩa là sao? Điều đó tin báo là những môn đệ của Chúa, những người làm chứng, những người muốn đưa người ta vào hội thánh thì phải nuốt lời Chúa, phải ăn lời Chúa, phải sống lời Chúa. Như câu tôi có lên mồm hôm nay Chúa Giêsu nói ở Ma-thi-ơ chương 11 câu 29 là sao? Anh em hãy mang lấy ách của tôi, phải học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Đấy là nuốt lời Chúa, ăn lời Chúa là mang lấy ách, hiền từ khiêm nhường. Cái điều này Đức Giêsu thể hiện trong ngày 6 tuần thánh. Ngày mang lấy ách tức là mặc vác thập giá lên núi, mà ngày rất là hiền hậu, rất là nhân lành, thì Ngài nói như vậy để các tông đồ đi con đường như Đức Giêsu đã đi, đó là phục vụ tin mừng dù phải chết như Thầy Giêsu. Để rồi gì? Để cộng tác với Thầy, làm cho hy tế của Đức Giêsu được hoàn hảo thêm. Đúng vậy. Vì vậy mà Phaolô nói với dân đoàn Côrôse chương 1:24 ấy, tôi chịu đau khổ để bù vào những gì còn thiếu trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, vì thân mình Ngài là của Thầy. Đó, đó là nuốt lời Chúa mà sống lời Chúa, là đi con đường thập giá Chúa Giêsu đã đi. Và có như vậy, người nào sống với tinh thần đó thì khi loan báo tin mừng, loan báo lời Chúa, chắc chắn dân được nghe cũng sẽ cùng cất lời mà thưa với Chúa như câu đáp ca ở Đăm Trắng Thánh Vinh 119, 118, câu 130, 103. Lạy Chúa, con cảm thấy lời của Chúa hứa thật là ngọt ngào hơn là mật ong trong miệng. Và cũng trở lại đoạn trích Đức Giêsu luật ở phần thứ hai ở chương 31 ở câu 7 đến câu 8 chúng ta mới nghe. Ông Môsê lại gọi đồ đệ của mình là ông Joshua đến và nói với ông trước mặt toàn dân này: này Joshua, anh hãy can đảm lên, mạnh bạo lên, chị anh sẽ nói với dân này, chị anh sẽ là người đưa dân này vào đất Chúa đã hứa. Chúa đã hứa với cái đất này, Chúa đã thề ban cho cha anh em, và anh em sẽ được hưởng. Người sẽ ban cho họ và chính anh sẽ cho được hưởng đất ấy làm gia nghiệp. Chính Chúa đi với anh và sẽ ở với anh, không bỏ anh một mình, cho nên anh đừng sợ hãi. Lại một lần nữa, ông Môsê gọi người đồ đệ của mình đứng trước mặt dân để ông nói cán án để dẫn dân. Cái điều đó gợi lại cho chúng ta có lần các môn đệ của ông Gioan đến thưa với Chúa Giêsu về ông Gioan sai chúng tôi đến, thầy có phải đứng phải đến là chúng tôi đợi đứng khác, thì Chúa Giêsu gọi môn đệ Gioan đến và ngài nói với ông này, Matthew chương 1 câu 12: từ thời Gioan tẩy giả cho đến bây giờ, nước trời ở dưới sức mạnh, ai mạnh sức thì chia được. Tức là muốn bảo thánh phải mạnh sức, mạnh sức cũng tầm cỡ như Gioan tẩy giả, chấp nhận chết vì tin mừng, chết vì chân lý để bảo vệ chân lý đó, mạnh sức như vậy đó thì mới được vào nước trời đó. Thì ngài cũng nói với môn đệ của Gioan để ông này về nói với Gioan, và cũng là để nói với tất cả chúng ta là chúng ta phải can đảm, bởi vì Chúa đã hứa ban con một của Ngài luôn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, và vì thế người ta không gọi tên Ngài là Giêsu mà người ta gọi tên Ngài là Emmanuel, nghĩa là Chúa ở với chúng ta, Matthew chương 1 câu 3 đó. Bởi vì sở hữu của Chúa chính là dân chú trọng, sở hữu Chúa chính là dân chú trọng. Định luật 32 câu 9 đáp ca chúng ta vừa mới đọc. Cho nên để nói rằng chúng ta phải can đảm để sống lời Chúa thì chúng ta là người khôn ngoan, là người chuẩn bị cho cái ngày ra đi cuối đời của mình. Mà tôi thích đọc cái câu thơ 4 câu thế này này: kẻ nhút nhát thì sợ thật chết, đứa tuyệt vọng thì tìm cái chết, tên hưởng thụ thì chẳng nghĩ chết. Chỉ đó ai mà người anh hùng thì liều mạng chết, đấng khôn ngoan thì chuẩn bị chết. Amen.